Bạch thầy, con giải thích giùm con nhà con có bàn thờ Phật, hàng ngày con lễ Phật, con bảo con gái con ngồi cùng lễ, nhưng không hiểu sao cháu nó cứ chảy nước mắt vàng giụa ra nhiều vô cùng. Sau đó cháu sợ, bây giờ cháu nên tiếp tục ngồi lễ hay phải làm gì? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hiện tượng này một số người khi tu tập, cái tự nhiên hay lên lễ chánh điện lễ Phật hay là này kia, cái tự nhiên ra nước mắt, cái chúng ta cứ nghĩ rằng người đó chắc có dông theo là ai dựa nhập cho nên lên trước bàn Phật, nó có những hiện tượng như vậy. Đây chỉ là hiện tượng tâm lý và hiệu ứng của một cái tâm sinh lý đặc biệt mà thôi. Bây giờ tôi nói khác hơn là bản thân tôi, nếu một ngày hôm đó cơ thể tôi có những gì bất ổn, hoặc là do quá trình hoạt động của gân não như thế nào đó, tôi gác chân lên ngồi thiền, tôi phải gồng mình và thậm chí tôi bị ra nước mắt như thế, thì tôi nghĩ chắc lúc này ai dựa tôi hay gì mà tôi có hiện tượng này. Chúng ta nên nhớ kỹ là như vậy. Khi chúng ta có một hiện tượng gì lạ về cơ thể thực của mình thì phải tìm ra cái nguyên nhân, xét nét về mặt tâm sinh lý của cơ thể mình, thức ăn của cơ thể mình, hàng ngày sinh hoạt của con người mình. Đôi khi trong quá trình mình lao vào trong quan niệm suy tư của người xã hội thông thường, rồi khi chúng ta ngồi yên hoặc chúng ta lễ Phật, khi chúng ta trụ tâm vào, chúng ta tạo nên một cái hiệu ứng theo cái thói quen của hệ thần kinh, có nó phản ứng gây ra như một cái sự sốc. Vì vậy chúng ta sợ thì chúng ta mãi mãi là trở thành kẻ lao lung trong dòng lẫn quẩn. Bao giờ chúng ta mới quay về với Phật Pháp được? Chúng ta không có đủ bản lĩnh để chiến thắng lại những thói quen thông thường. Cho dù ra nước mắt hay gì là cái chuyện kệ nó. Bây giờ các vị nè, tôi nói này các vị tự kinh nghiệm. Hàng ngày các vị coi tivi, các vị coi bóng đá, các vị đọc truyện, các vị đọc báo, các vị nói chuyện tùm lum tà la, các vị nói đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Các vị có thấy các vị vọng tưởng không? Không bao giờ thấy được. Chúng ta đang cãi lộn nhau, có thấy mình vọng tưởng không? Xem tivi, đọc báo, cãi lộn tất cả mọi thứ, nói chuyện khào, không bao giờ thấy vọng tưởng. Nhưng mà gác chân lên ngồi niệm Phật chưa được nửa phút, có vọng tưởng không? Thậm chí mới có Nam Mô cái nhớ, không biết đóng cái cửa chưa nữa, cái quên chữ A Di Đà Phật mất tiêu. Đúng không? Mới vừa Nam thôi chưa được Mô nữa là nó có ý niệm rồi. Mô cái nó làm một chầu nữa, cái A cái nó làm một chầu nữa. Đôi khi gáp lại câu A Di Đà Phật mà chừng nửa tiếng hồi gáp chưa xong. Chúng ta có thấy không? Tại sao bình thường chúng ta làm hoài chúng ta không thấy vọng tưởng, mà bây giờ mới ngồi thiền cái tự nhiên vọng tưởng, cái chúng ta quảng lên, tại tôi ngồi thiền mà sanh ra vọng tưởng. Đây là các vị bị lầm. Vọng tưởng nó vốn đầy ắp trong tâm các vị, mà vì các vị không quay lại nhìn lại mình để kiểm soát, cho nên các vị biến mình và vọng tưởng này nó trở thành một. Cho nên con người các vị sống cứ lao ra ngoại cảnh mà không bao giờ biết lao vào chính mình. Những khi các vị ngồi trầm ngâm lại để nhìn được chính mình thì chúng ta lúc đó mới thấy rằng mình vô số thứ vọng tưởng. Rồi lúc đó mình đổ thừa là tại tôi ngồi thiền mới có vọng tưởng. Đây là các vị chiều theo thói quen. Và nếu các vị chiều như vậy thì suốt đời các vị không có những giây phút cho chính mình, và không bao giờ các vị tập để có chánh niệm được. Các vị sẽ sống với những cái ý thức phân vân vọng động mơ màng trong suốt cuộc đời của mình, và chúng ta dễ trở nên điên cuồng khủng loạn khi biến cố xảy ra. Thậm chí trở về già chúng ta dễ lẫn và dễ điên hay là dễ quên khi chúng ta càng lớn tuổi. Vì vậy ở đây chúng ta tự làm cho mình chứ không phải ai làm cả. Những giây phút chúng ta tu tập để nhìn lại mình, biết mình có vọng tưởng là tiến bộ rồi. Bình thường do mình lao vào trong xã hội, mình lao vào trần cảnh, các giác quan mình lao vào các cảnh, cho nên mình không biết mình là ai và không biết mình có vọng tưởng. Bây giờ giờ ngồi lại, cắt hết các duyên trần bên ngoài, nhìn lại tâm mình, lúc đó mình mới thấy mình có vọng tưởng. Thấy mình có vọng tưởng là mình bắt đầu khởi điểm của sự tiến bộ cho sự tu học. Mà vì nói đổ thừa là tại tôi ngồi thiền mới có vọng tưởng, nếu tôi không ngồi thiền niệm Phật làm gì có vọng tưởng. Tại chúng ta lúc đó không biết chứ không phải là không có. Suốt đời không bao giờ thay đổi được tâm tính của chúng ta. Vì vậy cho dù hiện tượng này đó là chuyện rất bình thường, khi chúng ta đi ngược lại với những quan niệm sinh hoạt thông thường mà đi theo con đường tốt, thì chúng ta phải đủ nghị lực để chiến thắng, suy nghĩ cái cách để giúp chúng ta vượt qua được những cái lơi khơi như thế này. Những lúc ngồi thiền chúng ta thấy ngủ gục, những lúc tu tập chúng ta thấy mỏi mệt, tất cả những cái này chúng ta phải biết chứ. Chúng ta ngồi mở mắt chao cháo coi phim 3-4 tiếng đồng hồ chả ngủ tí nào, mới gác chân lên ngồi niệm Phật chưa được 2 phút gật lên gật xuống ngủ khò khò. Cái chúng ta đổ thừa do ngồi thiền cho nên chúng ta bị ngủ. Không phải, không có hiểu được cho nên đổ thừa bậy bạ, không đủ bản lĩnh để đi ngược lại với dòng quay của cuộc đời, không đủ bản lĩnh để chiến thắng với những thói quen của con người của mình. Thành ra suốt đời trở nên sự nô lệ cho các vọng tưởng, cho những sai lầm. Rồi chúng ta mê này đau khổ, chúng ta than: trời ơi sao ta đau khổ thế, chúng ta gây ra hết ấy, mà chúng ta đổ thừa trời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra bất cứ một hiện tượng gì trong tu hành, đừng suy nghĩ một cách quan tưởng bậy bạ, mà phải suy xét rồi tìm cách để chiến thắng vượt qua nó để thành công. Còn nếu bây giờ nghĩ về cái sợ, không dám lên nữa, suốt đời cô này sẽ ôm cái tập khí này, nghiệp chướng này, hay là cái tật bệnh này, hay là con người sẽ chối bỏ đi trong đường tu hành với Phật Pháp, vô tình bị ác duyên dẫn. Ở đây phải thấy rất rõ chứ. Cho nên đừng có mơ màng nghĩ bậy bạ. Tôi nói thật với các vị, tôi nói một cách rất rõ ràng, vận dụng tu hành đúng pháp, nếu không tiến bộ nhiều thì tiến bộ ít, không bao giờ có bất cứ một vấn đề gì xảy ra cho các vị. Đừng nói là do tôi tu cho nên ma khảo, tôi tu cho nên đổ nghiệp, tôi tu cho nên cái này cái kia xảy ra. Ai nói như vậy là nói sai lầm, nói bậy nói bạ. Nếu không tu nó đổ ra còn hơn cái đó nữa. Nhờ tu mà nó như vậy là may mắn lắm rồi. Chúng ta không hiểu được ngay cái chỗ này mà chúng ta đổ thừa do tu nó cái này cái kia, chẳng qua một sự trùng hợp và nghiệp đã đến lúc nó phải trổ. Thì các vị có tu hay không nó vẫn trổ, nhưng mà nhờ tu cho nên cái cách trổ của nó mình biết, và mình có cái cách để chuyển hóa. Còn mình vô minh nó trổ mình đau khổ gấp trăm lần. Phải hiểu rất rõ chỗ này chứ, tại sao đổ thừa những cái hoang mang do tu ra này, do tu ra kia, do tu ra nọ.